là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Dự bế mạc đại hội có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục chương trình làm việc trong ngày 28, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 2 đã tiến hành bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và các văn kiện của Trung ương. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại đại hội đã thể hiện sâu sắc ý chí, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đối với báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và hệ thống các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 13 của Đảng. Các ý kiến thảo luận cũng luôn khẳng định rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng. Đại hội đã sáng suốt bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ Đảng ủy quân khu và bầu đồng chí Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy quân khu, giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu. Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 với số phiếu tín nhiệm cao và thống nhất cao đề ra các chủ trương, giải pháp, nhóm giải pháp lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu bế mạc đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu khẳng định: các văn kiện được thông qua tại đại hội là sản phẩm trí tuệ được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, thể hiện ý chí thống nhất cao của toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang quân khu. Là tổng kết sâu sắc thực tiễn 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 8, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau đại hội, các tổ chức đảng cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết đại hội, đồng thời bổ sung hoàn thiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Ngay sau đại hội, tổ công tác của Quân ủy Trung ương đã tiến hành rút kinh nghiệm làm cơ sở để chỉ đạo các đảng bộ khối quân khu, quân binh chủng trong toàn quân tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới.
Ngày 28 tháng 6, huyện ủy Yên Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo quyết định số 2345 của Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, điều động đến nhận công tác tại huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Xuân Trường. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, đồng chí Nguyễn Xuân Trường là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, trải qua nhiều cương vị công tác và đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Dương Văn Thống mong muốn đồng chí Nguyễn Xuân Trường trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Yên Bình đoàn kết thống nhất trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, tân Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình bày tỏ lòng cảm ơn chân thành các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới. và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch chương trình của tỉnh giao, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 và phấn đấu năm 2025, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay sau hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10, kiện toàn một số chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư huyện ủy Yên Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Tối ngày 27 tháng 6, tại Nhà văn hóa Lao động Công đoàn, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 thu hút 315 tác phẩm dự thi ở 6 thể loại. Theo đánh giá của ban tổ chức, những tác phẩm lọt vào chung khảo trong kỳ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này thực sự ấn tượng, thể hiện sự quan tâm, đầu tư công phu, chuyên nghiệp của các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Nhiều tìm tòi phát điển, nhiều cách làm mới theo xu hướng phát thanh hiện đại đã được các nhà báo, các đài phát thanh truyền hình thực hiện một cách sáng tạo, mang tính chuyên môn cao, tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực. Sự nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước, được thể hiện hết sức rõ nét trong tác phẩm dự thi năm nay. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn trao 25 giải vàng, 65 giải bạc, 80 giải đồng, 55 bằng khen và 6 giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc. Tại liên hoan lần này, tất cả 3 tác phẩm dự thi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đều đạt giải, trong đó có 1 giải vàng thể loại câu chuyện truyền thanh, 1 giải bạc thể loại chương trình chuyên đề và 1 giải đồng cho chương trình tiếng dân tộc. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 được đánh giá là một kỳ liên hoan thành công ở nhiều phương diện, cả về số lượng, chất lượng, các tác phẩm, kỹ năng làm báo hiện đại, chuyên nghiệp, cả về quy mô và năng lực tổ chức. Đặc biệt đây là kỳ liên hoan để lại nhiều cảm xúc ấn tượng tốt đẹp với những người làm báo phát thanh tại mảnh đất sen hồng thân thiện, hiếu khách. Từ những thành công của liên hoan phát thanh lần này sẽ truyền cảm hứng cho kỳ liên hoan lần thứ 15 vào năm 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ngày 28 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã khởi công công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vân Hội Quân Khê. Công trình đường Vân Hội Quân Khê có chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km, chiều rộng mặt 6,5 m. Với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, do liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Thái và công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái thi công. Công trình cải tạo đường Vân Hội Quân Khê hoàn thành sẽ thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch Hồ Vân Hội, thúc đẩy kinh tế xã hội 3 xã chiến khu của huyện Trấn Yên phát triển, góp phần đưa xã Vân Hội đạt đô thị loại 5, đồng thời hoàn thiện đường giao thông theo hướng đồng bộ có tính liên kết cao giữa các khu vực trung tâm tỉnh lỵ với huyện Văn Chấn, với xã Hiền Lương của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện Trấn Yên.
Ngày 27 tháng 6, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Tại buổi tuyên truyền, gần 350 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái đã được truyền đạt kiến thức cơ bản về luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014. Trong đó, xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các phương thức đóng, mức đóng, tiền lương tháng đóng bảo hiểm, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, các hành vi bị nghiêm cấm, xử phạt vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các thủ tục quy trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Cũng tại buổi tuyên truyền, các công nhân còn được truyền đạt các kiến thức về pháp luật lao động, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái.
Kính chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện. Như thường lệ, chúng tôi mời đến phòng thu các vị khách mời có liên quan từng nội dung của chuyên đề. Quý thính giả có câu hỏi dành cho các vị khách mời, xin vui lòng gọi đến số điện thoại 0978 747 347 và người dẫn chương trình cùng với tôi hôm nay xin giới thiệu anh Vũ Hà.
Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Kim Thúy.
Vâng, như quý thính giả và anh đều đã biết, bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản quý báu mà người để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng tính đúng đắn và giá trị to lớn của những lời người căn dặn trong di chúc vẫn còn mang tính thời sự, đặc biệt là vấn đề củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, góp phần làm nên thành công trong mọi hoạt động.
Vâng, thấm nhuần tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời lượng của chuyên đề hôm nay, chúng tôi xin đề cập nội dung chính, đoàn kết trong Đảng, nền tảng thành công, và xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả, các vị khách mời sẽ cùng đồng hành qua phần trao đổi với biên tập viên Kim Thúy. Xin giới thiệu ông Bùi Anh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái.
Xin chào chương trình và xin chào biên tập viên.
Ông Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng bộ phường Yên Ninh. Ông Trần Văn Tì, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Đồng Tâm.
Xin trân trọng cảm ơn Đài Phát thanh thành phố Yên Bái.
Và anh Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái.
Vâng, trước hết xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta luôn kiên định trong điều kiện hoàn cảnh nào đều phải tuyệt đối quý trọng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng theo đúng yêu cầu của Người. Đó là chúng ta quý trọng và ra sức bảo vệ sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Và trong tư tưởng của Bác, đoàn kết là phải đoàn kết thống nhất trước sau như một. Vậy theo các vị khách mời, vì sao phải xây dựng mối đoàn kết trong Đảng? Vâng, trước hết xin được mời ông Bùi Anh Toàn.
Với chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát và phản biện xã hội theo quy định của luật và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận. Thì trong những năm qua, Mặt trận thành phố đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để tập hợp đoàn kết nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, từ đó nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của nhân dân trong quá trình tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.
Vâng, xin được mời ông Nguyễn Tất Thái.
Với tinh thần phát huy đoàn kết và sức mạnh của tập thể, Đảng bộ phường An Ninh tập trung công tác chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy tốt cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền, mặt trận, các đoàn thể.
Vậy còn đối với ông thì sao, thưa ông Trần Văn Tì?
Cho ông, chúng ta có câu một cây nằm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bác đã kế thừa cái kinh nghiệm của cha ông, kết hợp với tư duy biện chứng từ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng của bác. Đương thời bác nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thực sự kiên chỉ nam ấy là lẽ sống, là nguyên tắc của Đảng. Thực tế, gia đình, cha mẹ, con cái không đoàn kết thì không có gia đình hạnh phúc. Một cơ quan hay một tổ chức Đảng không đoàn kết thì không hoàn thành được nhiệm vụ. Và mỗi một đảng viên chống tư tưởng đoàn kết một chiều, mà đoàn kết phải lấy vũ khí tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết trong Đảng.
Vâng, thế còn ý kiến của anh Nguyễn Khắc Hiếu?
Với tôi thì trong mọi công việc thì đoàn kết luôn có vai trò hết sức quan trọng. Là một đảng viên trẻ, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về vai trò cũng như tầm quan trọng của sự đoàn kết. Chúng ta cần đoàn kết ngay tại trong gia đình, gần gũi, gắn bó với người thân và những người xung quanh. Đoàn kết tại cơ quan nơi hàng ngày chúng ta làm việc và từ đó mới nâng cao được hiệu quả và chất lượng của công việc. Đó chính là sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết luôn là nhân tố hàng đầu để chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Có như vậy thì mới phát huy được sức mạnh của tập thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.
Vâng, thưa các vị khách mời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh, Đảng tuy có nhiều đảng viên song khi tiến hành nhiệm vụ cách mạng thì chỉ như một người. Trong Đảng không cho phép có tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Các vị khách mời nghĩ sao về vấn đề này? Xin được nghe ý kiến của ông Trần Văn Tì.
Mất đoàn kết đã tạo ra cơ hội cho các kẻ phản động, lợi dụng, nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đoàn kết trong Đảng là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình phát triển tồn tại của Đảng ta. Hay nói cái khác là đoàn kết trong Đảng là gốc rễ vững chắc của mọi thành công của Đảng. Đoàn kết nhưng phải thống nhất cao, thể hiện ý chí, hành động có kết quả để đạt được mục đích. Khi có nghị quyết một vấn đề nào đó thì đảng viên, tổ chức Đảng đó cùng đồng ca hành động đem lại mục tiêu của nghị quyết. Để đã đoàn kết thống nhất cao thì kết quả thực hiện của mỗi đảng viên trong tổ chức Đảng là hệ quả của tổ chức Đảng đó chứ không phải của thành tích cá nhân ai. đơn cử thực tế, mọi người phải đổ rác đúng giờ, rác phải đựng vào thùng rác, thì mọi đảng viên phải thực hiện đúng như thế, chứ không thể chưa đến giờ đã đổ rác, rác đổ bừa bãi, có khác gì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Những việc làm không thống nhất cần có thái độ để xây dựng tổ chức đảng đoàn kết thống nhất cao, kể cả ý chí và kết quả hành động của đảng viên và cả tập thể chi bộ.
Thưa ông Bùi Anh Toàn,
thực hiện nghị quyết số 18 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đối với Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn Mặt trận các xã phường hiệp thương để đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Đây là sự đổi mới trong công tác tổ chức của mặt trận ở cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của đảng đối với công tác mặt trận. Ví dụ như thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là trong việc xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã đều được đưa ra để nhân dân bàn bạc, tham gia ý kiến đóng góp. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện thì đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần cho việc thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Vâng, mời anh Nguyễn Khắc Hiếu.
Đối với công tác đoàn thì mỗi thời có một cái khó khăn và thuận lợi riêng. Trước kia thì khó khăn về công nghệ, về môi trường để các bạn đoàn viên thanh niên học tập, cống hiến. Nhưng ngày nay thì cái khó đặt ra cho công tác đoàn lại là con người. Để tổ chức, để tham gia các hoạt động. Vì hầu hết khi trưởng thành thì các bạn đoàn viên thanh niên lại đi học và đi làm xa. Tuy nhiên thì đây là một tín hiệu vui, tích cực. Vì thực tế này đã phản ánh là các bạn đoàn viên thanh niên có ý chí vươn lên. Trước thực tế như vậy, chúng tôi luôn băn khoăn, chăn trở để tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, thu hút tập hợp các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia vào hoạt động của tổ chức đoàn. Đối với mỗi đối tượng thanh niên thì chúng tôi đã xây dựng được những chương trình, kế hoạch phù hợp với tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu của từng đối tượng. Ví dụ với đoàn viên thanh niên của khối trường học thì chúng tôi tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục cao. Với đoàn viên thanh niên khối xã, phường thì chúng tôi thiên về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Từ đó kết nối các bạn đoàn viên thanh niên với nhau. Đồng thời thì chúng tôi cũng quan tâm và chú trọng đến phong trào thanh niên phát triển kinh tế và giới thiệu việc làm. Và nhận thấy một lợi thế trên địa bàn thành phố Yên Bái có rất nhiều các đơn vị đoàn bạn, thì chúng tôi đã có những hoạt động kết nối giữa đoàn viên thanh niên của các đơn vị, tạo ra sức mạnh trong các hoạt động mang dấu ấn của thanh niên.
Vâng, thưa quý khán giả, thưa các vị khách mời, để đoàn kết trong đảng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ đoàn kết nội bộ thôi chưa đủ, mà phải mở rộng đoàn kết các lực lượng ngoài đảng để tạo thành một khối thống nhất, làm nên mọi thắng lợi. Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, để đoàn kết trong đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, quan trọng và trong từng tổ chức đảng phải thực hành dân chủ, mở rộng dân chủ. Vậy cốt lõi của dân chủ ở đây được thể hiện là gì? Thưa ông Bùi Anh Toàn.
Với vai trò của công tác mặt trận là tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và căn cứ quy định 124 của Ban chấp hành Trung ương quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu cũng như cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã thông qua.
Vâng, mời ông Nguyễn Tất Thái ạ.
Thì có thể nói là cái công tác vận động tuyên truyền nhân dân, nhất là đi sâu đi sát cơ sở. Do đó thì trong những năm qua thì phường với tinh thần được thành phố cũng hết sức quan tâm, đã lãnh đạo chỉ đạo vào cuộc sát sao cái lĩnh vực về giải phóng mặt bằng, thể hiện được một số nội dung như sau. Cái thứ nhất thì hầu hết cấp ủy cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ đã có nhận thức hết sức đúng đắn về nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn coi trọng cái việc quán triệt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các yêu cầu cấp trên, vận dụng giải quyết đúng đắn và sáng tạo về tình hình cụ thể của đảng bộ và của từng chi bộ. Xác định cái công tác giải phóng mặt bằng là cái việc làm hết sức khó, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi ích của người dân và nó cũng tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự tại cơ sở. Nhất là sau khi mà đã giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải tạo cái điều kiện sớm có cái tái định cư vì nhân dân này đã hy sinh. Thứ hai thì các cấp ủy đảng từ phường đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò trí tuệ, tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.
Vậy tại chi bộ tổ 8, ông Trần Văn Tì thì sao?
Cụ thể tại tổ dân phố số 8, phường Đồng Tâm theo đề án sáp nhập 4 tổ thành 1 tổ với hơn 170 hộ, gần 5.000 khẩu. Do nhà văn hóa, diện tích hẹp, không thể tập trung họp một lần. Trong lúc đó, sân ngoài trời có hơn 500m2 để tập trung họp tổ. Chi ủy đã đưa ra bàn xây dựng nhà văn hóa đa năng ngoài trời. Khi đưa ra nghị quyết chương trình nhà đa năng, đầu tiên thì đảng viên và ngay bản thân trong cấp ủy cũng có một đồng chí là năn tăn. Nguồn lấy từ đâu và dựa vào nguồn nào? Thế thì trên cái tư duy của cá nhân với cương vị là bí thư chi bộ, với kinh nghiệm thực tế thì tôi giải thích cho các đồng chí trong chi ủy biết rằng nếu chúng ta biết đoàn kết thống nhất cao thì nguồn huy động không thiếu. Cho nên là khi đưa một vấn đề gì hoặc nghị quyết gì thì người đứng đầu của tổ chức đảng phải trăn trở, phải suy nghĩ, phải tính đến cái gì nợ cho tập thể. Và trong quá trình thực hiện như vậy, khi đã tìm ra những điều khó khăn thì phải có những cái giải pháp để giải tỏa cái khó khăn đó. Thì những ý kiến của mình sẽ đưa ra tập thể và giải tỏa cho tập thể những cái ý kiến mà nó còn vướng mắc. Nếu như người ta thấy rằng nó thuận và đồng tình thì mọi việc sẽ thành công.
Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu gọi đến chương trình. Vâng, xin chào thính giả.
Vâng, tôi là Hà Nhật Trực ở xã Duy Phiên. Năm nay 87 tuổi đời, 61 tuổi đảng. Thì tôi rất tin tưởng cái nhiệm kỳ tới này, Đảng bộ thành phố Yên Bái bầu ra những đồng chí có đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo nhân dân thành phố chúng ta sẽ phấn đấu, phát huy cái truyền thống đoàn kết trong đảng, nhân dân và nhất là trong hệ thống chính trị. Vậy tôi muốn hỏi các đồng chí, nhiệm kỳ này thì các đồng chí đề ra những cái mục tiêu gì và cụ thể như thế nào để mà nêu cao cái tinh thần đoàn kết trong đảng và ngoài quần chúng?
Vâng, xin được chuyển đến ông Bùi Anh Toàn. Xin mời ông.
Thì trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về kết quả cũng như thành công của đại hội các chi đảng bộ xã phường tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 và thực hiện quyết định 218 của Ban chấp hành Trung ương quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các ý kiến và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đã tăng cường công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Từ đó tham mưu với cấp ủy để lựa chọn được các đồng chí có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức tham gia cấp ủy đảng các cấp thì đã tạo nhiều cơ hội để nhân dân có sự gắn kết, chia sẻ và phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Vâng, cảm ơn câu trả lời của khách mời. Cảm ơn thính giả Hà Nhật Dực đã gọi điện đến chương trình và mong thính giả cùng nhiều thính giả khác tiếp tục cùng đồng hành cùng chúng tôi. Vâng, thưa các vị khách mời, vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng mối đoàn kết trong đảng, hiện nay đối với chi đảng bộ nơi các đồng chí phụ trách thì nhiệm vụ đặt ra cụ thể như thế nào? Vâng, mời ông Nguyễn Tất Thái ạ.
Đảng bộ phường An Ninh thì hiện nay có 20 chi bộ trực thuộc, có khoảng trên 940 đảng viên. Trong những năm qua thì việc tuyên truyền thực hiện việc tập trung dân chủ đã được các cấp ủy đảng từ phường tới cơ sở và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân chấp hành hết sức là nghiêm túc và đạt được những hiệu quả hết sức tích cực. Và đặc biệt trong đó là cái công tác dân vận khéo của chúng ta là cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, nhất là tạo điều kiện công ăn việc làm, để môi trường mới để phát triển kinh tế. Có những thời điểm các đồng chí biết là nhân dân ở đây rất lâu rồi, nhưng mà vì cái sự phát triển của tỉnh và thành phố chúng ta thì nhân dân đã chấp hành hết sức nghiêm túc. Vì vậy là chúng tôi cũng đề nghị là các cấp chúng ta hết sức quan tâm, khi nhân dân chấp hành rồi chúng ta cũng tạo điều kiện cho nhân dân là tốt hơn.
Vâng, thưa ông Trần Văn Tỷ.
Tôi nói rằng tất cả đảng viên và quần chúng nếu đoàn kết thống nhất cao thì mọi việc đều có kết quả. Cấp ủy đảng vững chắc, đoàn kết thống nhất cao thì sẽ làm được tất cả mọi việc. Nhưng có một điều là có dám làm và quyết tâm làm hay không. Chính vì vậy cho nên là cái công trình nhà văn hóa đa năng 340 m² chỉ là điển hình. Còn chúng tôi nhiều công trình khác phục vụ cho chính quyền lợi đảng viên và quần chúng. Và từ thực tế tôi rút ra rằng cái gì đem quyền lợi cho dân thì người ta sẽ ủng hộ. Nhưng tính nguyên tắc của nó là phải sòng phẳng rõ ràng thì mọi việc sẽ xong. Chỉ có một điều, có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hay không?
Đối với anh Nguyễn Khắc Hiếu, cái tiêu chí của bản thân anh là gì ạ?
Vâng, xin được cảm ơn chị. Với tôi thì tiêu chí của tôi cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là bản thân tôi nhận thức là mình phải luôn tự học, tự sáng tạo để trau dồi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Thứ hai thì đối với hoạt động của đoàn thanh niên là hoạt động mà chúng tôi hướng về cơ sở, thì bản thân tôi đặt ra là luôn phải hòa đồng, gần gũi, gương mẫu để quy tụ, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động của tổ chức đoàn, góp phần xây dựng quê hương thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý thính giả, thưa các vị khách mời, một điều tất yếu trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm phát huy trên nền tảng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Chính sức mạnh của sự thống nhất đoàn kết dân tộc đã tạo nội lực để Đảng và nhân dân ta phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay.
Gần đây nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhờ sự huy động kịp thời vào cuộc quyết liệt, quyết đoán với thông điệp quan trọng chống dịch như chống giặc nên đã đạt được những kết quả thắng lợi bước đầu. Đây là chiến thắng của cả một quốc gia đoàn kết, là chiến thắng từ các quyết sách đúng và dứt khoát của Đảng, Nhà nước và từ sự đồng lòng hưởng ứng, nỗ lực hợp tác của người dân. Trong đó có thành phố Yên Bái. Và cùng mạch nguồn này, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tới đây thì thời lượng dành cho nội dung chuyên đề đoàn kết trong Đảng, nền tảng thành công do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện xin được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các khách mời và quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Viettel triển khai gói home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, internet, wifi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda. Kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Dương Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.